Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo của tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2018. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba trong tuần 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến các ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay xác định rõ hai địa điểm, trên núi và dưới đất bằng. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, Ngài đã dành cả đêm để cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, vì Ngài có một sự lựa chọn rất quan trọng ở phía trước. Ngài muốn chọn 12 tông đồ trong số đông các môn đệ đi theo mình, để làm hạt nhân cho một cộng đồng mới đang hình thành. Nhìn vào danh sách 12 tông đồ mà Chúa Giêsu đã chọn, chúng ta thấy họ chẳng phải là những con người xuất chúng, chỉ đơn giản là họ đã được chọn mà thôi. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại mất cả đêm để cầu nguyện? Đó là vì Ngài muốn nói với chúng ta, lời cầu nguyện có một tầm quan trọng trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu Chúa Giêsu còn phải cầu nguyện suốt đêm, thì huống chi là chúng ta lại cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Như Chúa Giêsu, chúng ta cần cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì, hay trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nào cho cuộc đời của chúng ta. Trên hết, chúng ta cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, để cho thấy rằng chúng ta đang làm mọi việc không phải theo ý riêng của mình, nhưng là để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta đều quy về cho Thiên Chúa tất cả những thành tựu hay những công việc lớn nhỏ nào mà chúng ta đã làm. Nếu như trên núi là nơi cầu nguyện, thì dưới đất bằng là nơi thi hành sứ vụ, giảng dạy và chữa lành cho người ốm đau bệnh tật hay người bị quỷ ám. Trên núi và dưới đất bằng, cầu nguyện và thi hành sứ vụ, tất cả đã hình thành nên khuôn mẫu cuộc đời Chúa Giêsu. Là môn đệ của Ngài, cuộc đời chúng ta cũng cần phải có cùng một khuôn mẫu này. Chúng ta cần dành thời giờ cho mình để cầu nguyện và phục vụ người khác, nghĩa là chúng ta cần phải hiệp thông với Thiên Chúa trong cầu nguyện và hiệp thông với những người khác trong yêu thương phục vụ. Mô hình hai phần này là nét đặc trưng của mỗi ngày cũng như toàn bộ cuộc đời chúng ta. Mỗi ngày chúng ta dành ít phút để cầu nguyện dưới bất cứ hình thức nào, trong thánh lễ hay trước thánh thể, thinh lặng hay bằng lời nói, một mình hay với cộng đoàn. Mỗi ngày, xuất phát từ lời cầu nguyện, chúng ta đi vào cuộc sống, mang theo tình yêu của Chúa mà chúng ta đã trải nghiệm trong cầu nguyện, đến cho những người chúng ta gặp gỡ. Hệ quả của việc chúng ta cầu nguyện và phục vụ là chúng ta được chạm vào Chúa, như câu kết của tin mừng hôm nay. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quả thật, Thiên Chúa đang hoạt động mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu, cho nên mọi người đều mong muốn chạm vào Ngài. Vì vậy, nghe và trông thấy Chúa Giêsu thì chưa đủ, mà còn cần phải chạm vào Ngài nữa. Chạm vào Chúa là một cách thức tương giao thân mật, hơn là chỉ nghe hoặc nhìn thấy. Lạy Chúa Giêsu, cảm thức tương giao luôn là điều quan trọng trong đời sống đức tin của chúng con. Ai trong chúng con cũng muốn được chạm vào Chúa và được Chúa chạm đến. Xin cho chúng con cảm thức được mối tương giao với Chúa trong cầu nguyện và khi lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Đó là lúc chúng con được chạm vào Chúa và được Chúa chạm vào tâm hồn chúng con, để một khi chúng con được quyền năng của các bí tích biến đổi và chữa lành, chúng con cũng biết chạm đến những cuộc đời bất hạnh bằng chính tấm lòng trao ban và phục vụ mà chúng con đã lãnh nhận từ nơi Chúa. Amen.
Con Chúa ơi, ngay giờ này chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này chạm lòng con để con luôn yêu Ngài.
Bước con vươn lên hỏi chung tôi tâm tuyệt vọng, vực con vươn lên hỏi nghi sợ và sâu não,
thì con sẽ hát chúc ta ngợi khen danh Chúa, xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.
Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Bước con vươn lên hỏi chúng tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên hỏi nghi sợ và sâu não, thì con sẽ hát chúng con người khen danh Chúa, xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi. Bước con vươn lên hỏi chúng tôi tâm tuyệt vọng, vươn lên khỏi nghi sợ và khổ đau. Thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa, tin thánh linh đến chạm vào con đây Chúa ơi. Bước con vươn lên khỏi trong tôi tâm tuyệt vọng, bước con vươn lên khỏi nghi sợ và khổ đau. Thì con sẽ hát chúng ta ngợi khen danh Chúa, tin thánh linh đến chạm vào con đây Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, tại phân khoa thần học Cổ Nhuế, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019. Hãy vào cửa hẹp là khẩu hiệu của năm học mới. Lễ khai giảng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Đại chủng viện, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, Đức cha Joan Maria Vũ Tất, Giám mục giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh, quý cha đại diện các giáo phận cùng quý cha giáo, quý khách và 318 quý thầy chủng sinh đến từ ba cơ sở: Tu Đức Phát Diệm, khoa Triết học số 40 Nhà Trung và khoa Thần học Cổ Nhuế. Trước thánh lễ khai giảng vào lúc 9 giờ tại nhà hội, anh em chủng sinh được nghe những lời chia sẻ đầu năm học của Đức cha giáo phận Bắc Ninh. Đức cha Cosma bắt đầu bài chia sẻ bằng những câu chuyện rất đơn sơ của một linh mục để làm nổi bật ý nghĩa của câu chủ đề năm học, hãy vào cửa hẹp. Hãy vào cửa hẹp là một lời mời gọi dành cho chủng sinh, linh mục. Qua cửa hẹp để được vào nước trời. Việc qua cửa hẹp không phải là điều mình muốn, mà là chấp nhận để được vào nước trời. Ngài nhấn mạnh, cửa hẹp là cửa Đức Giê-xu đã đi qua, và Chúa Giê-xu nói, hãy theo ta. Ơn gọi linh mục không chỉ được mời gọi bước qua cửa hẹp, mà còn có sứ mệnh dẫn người khác qua. Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào. Đức cha chất vấn các chủng sinh, cửa hẹp là cửa của Chúa. Chúng ta có dám liều để có một cuộc sống tốt hơn không? Chúng ta có dám mất hết để đi theo Chúa, dám mất hết để giúp người khác hay không? Muốn đến một nơi tốt hơn, không gì khác là chúng ta đi qua cửa hẹp. Ngược lại, nếu chúng ta thích đi qua cửa rộng, chúng ta sẽ không đi đến đâu, rồi lại giống như con kiến mà leo cành đa. Rồi Đức cha Cosma nhắc nhở anh em chủng sinh. Trong năm thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cũng nhớ đến các anh hùng tử đạo, cách đặc biệt là thánh Andre Dũng Lạc. Các ngài đã bước qua cửa hẹp. Trước cái chết, các ngài vui vì đây là cơ hội để được khổ và chết với Chúa Giê-xu. Và Đức cha Cosma kết lại bài chia sẻ khi nói, vậy cửa hẹp của chúng ta là cửa yêu mến, cửa phục vụ và hy sinh. Chúng ta xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta và tin tưởng như thánh Phaolô, ơn ta đủ cho con. Thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới được diễn ra vào lúc 10 giờ do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Đại chủng viện, có lời chào và cảm ơn tới Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý ân nhân đã luôn yêu thương và nâng đỡ chủng viện. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y nói lên tâm tình. Hôm nay là lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, thật là thích hợp cho ngày khai giảng của Đại chủng viện. Cuộc đời của Đức Maria gắn chặt với mầu nhiệm cứu độ của Đức Giê-xu. Đức Maria là sao mai, là hừng đông báo hiệu mặt trời công chính. Chọn lễ khai giảng vào ngày sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta cũng hy vọng một tương lai tốt đẹp, một năm học mới với đầy hy vọng đang mở ra cho chúng ta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã triển khai ý nghĩa của cả ba bài đọc để thấy được công trình cứu độ của Thiên Chúa dần tỏ hiện ngang qua Đức Maria. Ngài nói, trình thuật của Thánh tử Matthew về gia phả của Chúa Giê-xu đã làm nổi bật lên vai trò của Đức Maria. Đức Maria đã tham dự một cách trực tiếp vào vai trò làm mẹ đứng cứu thế. Trong gia phả của Chúa Giê-xu, có nhắc đến bốn người đàn bà không mấy tốt lành. Ngài đã chọn con người như là con người, với những thiếu sót và bất toàn, để chuẩn bị cho cuộc nhập thể. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi tham dự vào công trình của Chúa. Nếu chúng ta biết đáp trả, chúng ta sẽ được vào vinh quang với Ngài. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Hồng Y nhấn mạnh. Chủ đề năm học, hãy vào cửa hẹp. Chúng ta đừng nghĩ đó là con đường đau khổ, mà đó là con đường của tự do. Chúng ta được giải thoát ra khỏi cái xấu, những đam mê làm chúng ta không tiến xa hơn được. Vậy chúng ta hãy vui mừng, hãy mang lấy con người mới. Sau bài giảng của Đức Hồng Y là nghi thức tuyên hứa của bốn cha giáo mới. Kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha cùng toàn thể quý thầy chủng sinh tiến ra phía tiền sảnh để chụp hình lưu niệm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 150 nữ đan sĩ dòng Biển Đức. Sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 150 tham dự viên hội nghị của Liên hiệp Quốc tế các nữ đan sĩ Biển Đức tiến hành tại Roma về đề tài tất cả phải được đón tiếp như Chúa Kitô, trích từ chương 53 của Tu luật Thánh Biển Đức. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Thống phụ của dòng Biển Đức là cha Gregory John Frederick Portland, người Mỹ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống của dòng Biển Đức. Từ bao thế kỷ, các đan viện của dòng vẫn nổi tiếng là những nơi đón tiếp, cầu nguyện và quảng đại hiếu khách. Ngài nói, tôi cầu chúc cho chị em, khi cùng nhau suy tư về đề tài này, và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, chị em có thể làm nổi bật những thể thức khác nhau. Qua đó, chị em có thể tiếp tục công trình thiết yếu này, theo tinh thần tin mừng, trong các đan viện của chị em. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khẩu hiệu của dòng Biển Đức là cầu nguyện và lao tác, với kinh nguyện ở trung tâm cuộc sống. Ngài xin các nữ đan sĩ Biển Đức đặc biệt chuyển cầu cho những người đang đau khổ vì bất công, chiến tranh và bạo lực, bị vi phạm phẩm giá. Đức Thánh Cha nói, chị em không đích thân gặp gỡ những người ấy, nhưng chị em là những người chị của họ trong đức tin và trong thân mình Chúa Kitô. Giá trị lời cầu nguyện của chị em không thể đo lường được, nhưng chắc chắn đó là một món quà rất quý giá. Chúa luôn lắng nghe kinh nguyện của những tâm hồn khiêm tốn và đầy lòng cảm thương. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các nữ đan sĩ Biển Đức vun trồng đời sống cộng đoàn, làm chứng về tầm quan trọng của tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù các chị đến từ các nơi và những kinh nghiệm khác nhau. Ngài nói, tất cả chúng ta đều là con cái Chúa, và kinh nguyện, lao tác, sự hiếu khách, lòng quảng đại của chị em, góp phần biểu lộ một tình hiệp thông trong sự khác biệt. Diễn tả niềm hy vọng của Thiên Chúa đối với thế giới, một sự hiệp nhất an bình, đón tiếp nhau và yêu thương huynh đệ. Tin giáo hội tại Philippines. Lễ kính Đức bà Pena Francia ở Philippines. Hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, hàng triệu tín hữu Philippines đã tôn vinh Đức bà Pena Francia. Bức tượng Đức bà Pena Francia bằng gỗ được xem là bản sao của bức tượng nguyên thủy ở Tây Ban Nha, đã được tôn kính tại thành phố Naga ở miền Bincol của Philippines từ những năm 1700. Theo tương truyền, một linh mục Tây Ban Nha đã yêu cầu một người thợ địa phương chạm trổ một bức tượng theo như tấm hình cha mang theo bên mình, và bắt đầu sùng kính Đức Maria, mà người dân địa phương gọi là Ina hay là mẹ. Trong dịp cử hành lễ kính Đức Mẹ năm nay, các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi các tín hữu công giáo bắt chước sự phục vụ khiêm nhường của Đức Maria giữa những cám dỗ sở hữu vật chất và quyền lực. Cha Luis Oxano của Tổng giáo phận Caceres nói, lễ Đức Mẹ không chỉ là một cơ hội cho các tín hữu từ mọi miền để vui chơi, nhưng cũng là thời điểm để đào sâu đức tin Kitô giáo và nuôi dưỡng sự liên kết của chúng ta như một dân tộc. Cha Glenn Ruiz thuộc Ủy ban Phụng tự của Tổng giáo phận cho biết, lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Maria đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ 300 năm qua. Mỗi năm, các tín hữu đi qua một vòm cao 11 mét, được dâng kính Đức bà Pena Francia, để bày tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ. Những người đàn ông không mang giày dép khiêng kiệu Đức Mẹ trong cuộc rước. Họ rước tượng Đức Mẹ từ một đền thánh đến một dòng sông, cho đến bến tàu gần nhà thờ chính tòa của thành phố. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tay đua mô tô sống với niềm đam mê. Đam mê để vượt qua thử thách trong cuộc sống, nhà vô địch của cuộc sống cần có đam mê. Đây là hai điều thật đẹp và có liên hệ với nhau. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ các tay đua mô tô tham dự cuộc đua Gran Premio Otto San Marino và Riviera di Rimini. Sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, trước khi đến quảng trường Thánh Pedro để gặp gỡ các tín hữu tham dự buổi yết kiến chung, vào lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một phái đoàn gồm 30 tay đua mô tô tham dự cuộc đua Gran Premio Otto San Marino và Riviera di Rimini. Trong phái đoàn có ông Giovanni Maclago, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia của Italia. Trong bài nói chuyện với các tay đua, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thể thao trong xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha nói, giáo hội xem hoạt động thể thao được thực hiện trong sự tôn trọng các quy luật là một dụng cụ giáo dục đặc biệt cho các thế hệ trẻ. Do đó, thể thao là điều không thể thay thế. Hiện tượng thể thao khơi dậy một sự thắng vượt cách lành mạnh chính mình và tính cá nhân ích kỷ của mỗi người, thúc đẩy tinh thần hy sinh, và nếu được thực hiện tốt, thì sẽ làm nảy sinh sự trung thành trong các mối liên hệ giữa các cá nhân, tình bạn và sự tôn trọng các quy luật. Một tầm quan trọng khác của thể thao, đó là những người quan tâm đến thể thao, ở các mức độ khác nhau, sẽ thăng tiến các giá trị nhân sinh và Kitô giáo, là những điều căn bản của một xã hội công bình và liên đới. Đức Thánh Cha giải thích, điều này có thể, bởi vì sự kiện thể thao diễn tả ngôn ngữ phổ quát, vượt qua các biên giới, ngôn ngữ, sắc tộc, tôn giáo và ý thức hệ. Điều này đặc biệt có thể thấy trong thể thao nghiệp dư, xuất phát từ con tim. Hơn nữa, từ nó, thể thao có khả năng liên kết con người, hướng đến đối thoại và đón tiếp nhau. Đức Thánh Cha kêu gọi các vận động viên phổ biến các giá trị của thể thao. Khi làm như thế, họ đóng góp vào việc xây dựng xã hội công bình và liên đới hơn. Dựa trên lời chào của vị chủ tịch, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tay đua về hai điều quan trọng, đó là đam mê và nhà vô địch của cuộc sống. Đam mê. Đức Thánh Cha đề cập đến những người trẻ tự tử và nêu ra một trong những lý do là vì họ thiếu đam mê. Có những người không biết gieo trồng niềm đam mê để sống. Vì thế, khi gặp khó khăn, họ không có đam mê để thắng vượt. Đức Thánh Cha nói, thế giới này cần những đam mê. Sống với niềm đam mê, không như những người sống cách nặng nề. Đam mê đưa chúng ta tiến bước. Nhà vô địch của cuộc sống. Người ta có thể trở thành nhà vô địch trong một thành công về thể thao, thành nhà vô địch của một đội. Nhưng nhà vô địch của cuộc sống là người sống với đam mê, người sống cách tràn đầy viên mãn thì có khả năng sống như thế.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo của Tông Huấn Gaudete et Exultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2018, với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Cha Francisco tiếp tục tông huấn như sau: Táo bạo và nhiệt thành. 129. Sự thánh thiện đồng thời cũng là paresia, dũng cảm. Đó là sự táo bạo, là một động lực thúc đẩy việc phúc âm hóa và để lại dấu ấn trên thế gian này. Để cho chúng ta có thể làm điều ấy, chính Chúa Giêsu đến gặp chúng ta và nói với chúng ta một lần nữa, cách bình thản nhưng chắc chắn, rằng: Đừng sợ, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Những lời này cho phép chúng ta đi ra và phục vụ với cùng một lòng can trường mà Chúa Thánh Thần đã khuấy lên trong các tông đồ, thúc đẩy các ngài rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Sự táo bạo, sự hăng say, nói năng tự do, nhiệt tình tông đồ, tất cả những điều này được bao gồm trong từ dũng cảm. Một từ mà Thánh Kinh cũng dùng để mô tả sự tự do của một cuộc đời rộng mở cho Thiên Chúa và cho tha nhân. 130. Chân phước Phaolô thứ 6, khi đề cập đến những trở ngại cho việc phúc âm hóa, đã nói về sự thiếu dũng cảm là điều càng trầm trọng hơn bởi vì nó xuất phát từ bên trong. Chúng ta thường bị cám dỗ để luẩn quẩn gần bờ. Tuy nhiên, Chúa kêu gọi chúng ta đi ra chỗ nước sâu và thả lưới. Người mời gọi chúng ta hiến thân phục vụ người. Khi bám chặt vào người, chúng ta được hứng khởi để đem tất cả các đặc sủng của mình ra phục vụ tha nhân. Nguyện xin cho chúng ta luôn cảm thấy được tình yêu của người thúc đẩy, và cùng nói với Thánh Phaolô rằng: Huống cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. 131. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Lòng từ bi sâu thẳm của người không phải là điều đặt trọng tâm vào mình, không phải là một từ bi làm cho tê liệt, sợ hãi hay xấu hổ như bao nhiêu lần xảy ra với chúng ta, mà hoàn toàn ngược lại. Đó là một lòng từ bi thúc đẩy Chúa ra khỏi chính mình với quyền năng để rao giảng và sai những người khác đi làm sứ vụ chữa lành và giải thoát. Chúng ta hãy nhìn nhận sự yếu đuối của mình, nhưng để cho Chúa Giêsu nắm lấy nó trong tay người và sai chúng ta đi truyền giáo. Chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn mang một kho báu có thể biến mình thành to lớn và làm cho những người đón nhận kho báu ấy trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn. Sự táo bạo và lòng can đảm tông đồ là một phần thiết yếu của việc truyền giáo. 132. Dũng cảm là dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Nó làm chứng cho tính xác thực của việc rao giảng của chúng ta. Đó là một đảm bảo vui mừng dẫn chúng ta đến vinh quang trong tin mừng mà chúng ta công bố. Đó là niềm tin không thể lay chuyển được vào chứng nhân trung tín, cho chúng ta sự chắc chắn rằng không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 133. Chúng ta cần sự thúc giục của Chúa Thánh Thần để không bị tê liệt bởi sự sợ hãi và thận trọng quá mức, để không còn thói quen lẩn quẩn trong những ranh giới an toàn. Chúng ta hãy nhớ rằng, những gì bị đóng kín sẽ có mùi ẩm ướt và làm cho chúng ta bị bệnh. Khi các tông đồ bị cám dỗ bởi sự sợ hãi và nguy hiểm, các ngài đã cùng nhau cầu nguyện để xin ơn dũng cảm. Và giờ đây,
Lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngâm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn. Kết quả là, khi các ngài cầu nguyện xong, thì nơi các ngài họp nhau rung chuyển, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần, và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. 134. Như ngôn sứ Jonah, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ chạy trốn đến một nơi ẩn náu an toàn, là nơi có thể có nhiều tên, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy linh, khép mình trong vỏ sò, nghiện ngập, thích nghi, lập khuôn, giáo điều, sống trong quá khứ, bi quan, nấp dưới các luật lệ và quy tắc. Đôi khi chúng ta khó mà có thể ra ngoài những lãnh thổ mà mình biết và biết rõ như trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, những khó khăn có thể như cơn bão, con cá voi, con sâu làm héo cây thầu dầu của ông Jonah, hoặc cơn gió và mặt trời đốt cháy đầu của ông. Với chúng ta, cũng như với ông, chúng có thể được dùng để đưa chúng ta trở lại với Thiên Chúa nhân hiền, đấng muốn dẫn chúng ta đi một cuộc hành trình liên tục và đổi mới. 135. Thiên Chúa luôn luôn là sự mới lạ. Ngài không ngừng thúc đẩy chúng ta lại ra đi và đổi chỗ để thoát ra ngoài những gì là quen thuộc, đến những vùng ngoại vi và biên giới. Ngài dẫn chúng ta đến nơi mà nhân loại bị tổn thương nhất, nơi mà con người dưới vẻ bề ngoài của một sự đồng nhất hời hợt, tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Thiên Chúa không sợ, Ngài không sợ, Ngài luôn ở trên các kế hoạch của chúng ta và không sợ vùng ngoại vi. Chính Ngài đã trở thành một ngoại vi. Vì vậy, nếu chúng ta dám đi đến vùng ngoại vi, thì chúng ta sẽ tìm thấy Ngài ở đó. Thật sự, Ngài đã có mặt ở đó rồi. Chúa Giê-xu đã đi trước chúng ta trong trái tim của anh chị em chúng ta, trong xác thịt bị thương tích của họ, trong cuộc sống bị áp bức của họ, trong linh hồn bị biến thành đen tối của họ. Người đã ở đó rồi. 136. Đúng là chúng ta cần mở cửa con tim của mình cho Chúa Giê-xu, bởi vì người gõ cửa và gọi. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, vì không khí ngột ngạt của việc chỉ quy về mình của chúng ta, có thể Chúa Giê-xu đã ở trong chúng ta và gõ cửa để chúng ta mở cho Ngài thoát ra ngoài. Trong tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã đi qua các thành thị và làng mạc, rao giảng và công bố tin mừng về nước Thiên Chúa. Sau phục sinh, khi các môn đệ đi khắp mọi nơi, Chúa đã đồng hành với các ngài. Đây là điều xảy ra như là kết quả của cuộc gặp gỡ thật sự. 137. Thói quen là điều thật quyến rũ đối với chúng ta. Nó cho chúng ta biết rằng không có lý do gì để cố gắng thay đổi sự việc, rằng chúng ta không thể làm gì được trước hoàn cảnh này, bởi vì đây là cách mà mọi sự vẫn luôn như thế. Và chúng ta phải tiếp tục làm như vậy. Nhờ thói quen, chúng ta không còn phải đương đầu với sự dữ, và để mọi sự xảy ra như thường, hoặc như người nào khác đã quyết định rằng chúng phải như thế. Tuy nhiên, chúng ta hãy để Chúa đến đánh thức chúng ta khỏi cơn mê của mình, để giải phóng chúng ta khỏi tính ù lì. Chúng ta hãy đương đầu với thói quen của mình, hãy mở mắt ra, mở tai ra, và trên hết, mở lòng mình ra, để chúng ta có thể được kích động bởi những gì xảy ra chung quanh mình, và bởi tiếng kêu gọi của lời hằng sống và hiệu quả của Chúa Phục Sinh. 138. Điều này được bắt đầu bằng gương của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã dấn thân để rao giảng và phục vụ tha nhân một cách trung thành, nhiều khi nguy hiểm đến tính mạng của họ, và chắc chắn là phải trả giá bằng việc hy sinh sự thoải mái của mình. Chứng từ của họ nhắc nhở chúng ta rằng, hội thánh không cần quá nhiều quan lại và công chức, nhưng cần các nhà truyền giáo được lòng nhiệt thành thông truyền sự sống thật ăn tươi nuốt sống. Các thánh làm cho chúng ta ngạc nhiên và lúng túng, bởi vì đời sống của các ngài mời gọi chúng ta ra khỏi tình trạng tầm thường bình thản và tê liệt của mình. 139. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn không ngần ngại khi Chúa Thánh Thần đòi hỏi chúng ta tiến lên một bước. Chúng ta hãy xin ơn can đảm tông đồ để chia sẻ tin mừng cho người khác.
và từ bỏ việc cố gắng biến đời sống Kitô hữu của mình thành một viện bảo tàng kỷ niệm. Trong mọi trường hợp, Chúa Thánh Thần có thể làm cho chúng ta chiêm ngắm lịch sử dưới ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh. Bằng cách này, hội thánh thay vì bị ứ động, sẽ luôn luôn đón nhận các sự ngạc nhiên của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn Gaudete et Exultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 8 câu 27 đến câu 35. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc miền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách ông Phêrô rằng: Satan hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay liền sau câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho anh chàng mù ở Bethsaida, dường như dân chúng đang đồn đại và suy đoán rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia. Tuy nhiên, sự nhận diện này không rõ ràng và dứt khoát lắm, vì trước đó những người Pharisêu cũng muốn xin người trình diễn một dấu lạ để xác nhận danh tính, nhưng Đức Giêsu đã không làm như họ yêu cầu. Theo quan niệm của người Do Thái thời đó, Đấng Mêsia phải là một vị lãnh đạo yêu nước, sẽ dẫn dắt Israel trở lại thời vàng son trong lịch sử, và trước mắt là thoát khỏi nhà cầm quyền Roma. Đức Giêsu không muốn người ta hiểu lầm về sứ mạng của người. Nhân dịp này, người quyết định dò hỏi xem dân chúng hiểu về người như thế nào, và các môn đệ biết người ra sao. Trong suy nghĩ của người Do Thái thời ấy, đến thời của Đấng Mêsia, ngôn sứ Elia sẽ tái xuất hiện để dọn đường cho người. Trước đó, khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện và sau đó bị bắt, có người đã tưởng ông là ngôn sứ Elia. Sau đó có người lại cho rằng Đức Giêsu có thể là ông Elia tái hiện hay là một ngôn sứ nào đó. Cũng chính vì e ngại về một quan niệm đấng Mêsia mang màu sắc chính trị, nên Đức Giêsu không muốn dân chúng và các môn đệ loan truyền về đặc tính thần linh của Người. Người cũng e ngại dân chúng luôn luôn âm thầm mong đợi một dịp thuận tiện sẽ nổi dậy chống lại người Roma. Trong phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay, tác giả dùng danh xưng Con Người để nói về Đức Giêsu. Danh xưng này có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất ám chỉ chính Đức Giêsu, tương đương với đại từ nhân xưng Tôi. Nghĩa thứ hai có nguồn gốc từ sách Daniel, nói về một nhân vật đến từ trời, đem theo quyền lực và vinh quang từ Thiên Chúa. Chúng ta không quá khó hiểu khi thấy Phêrô từ chối việc Đức Giêsu tuyên bố rằng Người phải chịu đau khổ và chịu chết. Trong quan niệm của các ông cũng như của người Do Thái, đấng Mêsia không thể bị từ chối hay chịu đau khổ. Khi Đức Giêsu gọi Phêrô là Satan, Người ám chỉ đến kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, chứ không có ý nói Phêrô là ma quỷ. Người chỉ muốn nói rằng cách thức mà Phêrô suy nghĩ hay có ý định hành động là của ma quỷ, nghĩa là luôn luôn tìm cách chống lại hoặc cản trở kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là ai? Hay đúng hơn, Đức Giêsu là ai? Đó không chỉ là câu hỏi đặt ra với các môn đệ cách đây hơn 2000 năm, nhưng đó là còn là câu hỏi được đặt ra cho tất cả các tín hữu hôm nay, bởi vì sự nổi tiếng, tầm quan trọng, tính quyết định của danh Giêsu là một yếu tố khiến mọi người phải tìm kiếm và theo đuổi. Có thể nói, tùy theo cách chúng ta suy nghĩ về Đức Giêsu, về Thiên Chúa, về cách chúng ta đón nhận Ngài như thế nào mà chúng ta cho rằng Người như vậy. Ngày xưa, người Do Thái đã không nhận ra chân tính đích thực của Đức Giêsu, nên đã đưa ra những câu trả lời sai lệch về Người. Còn Đức Giêsu thì muốn và tìm cách để các môn đệ nhận ra chân dung đích thực của đấng cứu thế. Từ đó, các ông sẽ tuyên xưng, tín thác vào đấng sẽ bị bắt, bị treo trên thập giá và bị giết chết. Nhưng cũng chính nhờ đó mà đấng ấy sẽ cứu chuộc và giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Người cũng mặc khải rằng, ai muốn đi theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo. Bổn phận ấy đòi người ta phải sẵn sàng trung tín với Thiên Chúa cho đến chết. Tại Roma, cách điện Vatican khoảng 7 km về hướng đông nam, có một nhà thờ được đặt cho cái tên cúng cơm là nhà thờ Quo Vadis. Nhà thờ này được dựng lên tại nơi mà dựa theo truyền thuyết kể lại trong ngụy thư của Thánh Phêrô về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Thánh Phêrô trong giai đoạn bách hải đạo, sau khi Đức Giêsu đã về trời. Cuộc gặp gỡ ấy xảy ra khi Thánh Phêrô đang trên đường ra khỏi thành Roma để trốn chạy cuộc bách hại, thì gặp Đức Giêsu vác thánh giá đi vào thành. Thánh Phêrô hỏi, Thầy đi đâu vậy? Tiếng Latin là Domine quo vadis. Đức Giêsu trả lời, Thầy đi vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa. Nghe vậy, Thánh Phêrô tỉnh ngộ, liền quay trở lại để cùng với các tín hữu đương đầu với cuộc bách hại. Truyền thống Kitô giáo vẫn luôn khẳng định lời của Đức Giêsu rằng ai muốn theo Người phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Nói cách khác, theo Chúa là chấp nhận hy sinh và mất mát. Trong mối tương quan tình yêu của con người với Thiên Chúa, luôn hàm chứa sự dấn thân và mạo hiểm. Con người dấn thân để đón nhận, để đáp lại lời mời gọi của tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua những bấp bênh trong cuộc tìm kiếm và hành trình dấn thân ấy, con người lại biểu lộ nét đẹp tinh tuyền và sự sáng chói của tự do, thứ cao quý nhất trên đời này. Quả thật, trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và của con người dành cho Thiên Chúa, sự cao quý và nét đẹp chính yếu đặt nền tảng trên sự tự do. Càng tự do bao nhiêu, con người càng thanh thoát và làm cho phẩm giá của cuộc dấn thân ấy cao quý bấy nhiêu. Cũng vậy, trong tình yêu hôn nhân, sự tự do gửi gắm thân phận cho nhau giữa hai người phối ngẫu làm nên nét đẹp của tình nghĩa vợ chồng. Và ngược lại, sự trao thân phận giữa hai người phối ngẫu không chỉ dừng lại ở giây phút kết hôn hay trong tuần trăng mật, hoặc một năm hay hai năm, nhưng là suốt cả cuộc đời, cho đến chết. Cuộc dấn thân trong sự tự do của con người, việc từ bỏ mọi sự để theo Đức Giêsu cũng kéo dài trong cuộc hành trình dương thế của người tín hữu. Tuy nhiên, khi từ bỏ mọi sự để theo Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại, không thua thiệt, không lỗ lã, nhưng sẽ được phần thưởng tuyệt vời là mạng sống mình, là vinh phúc viên mãn. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, ngay sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Đức Giêsu loan báo về con đường thương khó và phục sinh của người. Xin cho chúng ta biết từ bỏ chính mình mà theo Chúa, bất chấp những khó khăn và sóng gió, để chấp nhận thử thách và đau khổ, sau được hưởng vinh quang phục sinh với Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu đã là người để giúp con người vì tội lỗi bị câm điếc nội tâm có thể nghe được tiếng Chúa, và đến lượt mình, con người học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu khi biến nó thành những cử chỉ của lòng quảng đại và trao tặng chính bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với khoảng 30.000 tín hữu hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica riferisce l'episodio della guarigione miracolosa di un sordo muto operata da Gesù. Gli portarono un sordo muto pregandolo di imporgli la mano. Egli invece compie su di lui diversi gesti. Prima di tutto lo condusse in disparte, lontano dalla folla.
Đoạn tin mừng Chủ Nhật hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Marco chương 7 câu 31 đến câu 37. Thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc một cách lạ lùng. Người ta mang đến cho Chúa Giêsu một người câm điếc và xin người đặt tay trên anh ta. Nhưng Chúa Giêsu lại thực hiện những cử chỉ khác với lời họ yêu cầu. Người dẫn anh ta ra xa khỏi đám đông. Trong trường hợp này, cũng như những trường hợp khác, Chúa Giêsu luôn hành động cách kín đáo. Người không muốn gây sự chú ý đối với dân chúng. Người không tìm kiếm sự nổi tiếng hay thành công, nhưng chỉ muốn làm điều tốt cho con người. Với thái độ này, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, điều tốt được thực hiện cách âm thầm, không cần phô trương. Chúa Giêsu nhập thể, hiểu và chữa lành đau khổ của con người. Khi Chúa Giêsu và người câm điếc đi xa khỏi đám đông dân chúng, người đặt các ngón tay vào lỗ tai của người câm điếc và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Hành động này ám chỉ biến cố nhập thể. Con Thiên Chúa là một con người hòa nhập hoàn toàn vào thực tại nhân sinh, do đó người có thể hiểu tình trạng đau khổ của người khác và can thiệp bằng một hành động có liên quan đến toàn thể nhân loại. Đồng thời, Chúa Giêsu muốn người ta hiểu rằng phép lạ được thực hiện nhờ sự hiệp nhất của người với Chúa Cha. Vì vậy, người ngước mắt lên trời. Rồi người thở dài và nói lời quyết định, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Và ngay lập tức, người đàn ông được chữa lành, tay anh mở ra, lưỡi anh như hết bị buộc lại. Việc chữa lành đối với anh là một sự mở ra với người khác và với thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Bài trình thuật này nhấn mạnh sự cần thiết của một sự chữa lành kép. Trước hết là sự chữa lành bệnh tật và đau khổ thể lý để phục hồi sức khỏe của thân xác. Ngay cả nếu mục đích này không thể thực hiện được nơi trần gian, dù cho những nỗ lực của khoa học và y học. Nhưng còn có sự chữa lành thứ hai, có thể là khó khăn hơn, đó là sự chữa lành khỏi sự sợ hãi, khiến chúng ta xa tránh người bệnh, người đau khổ, người khuyết tật. Có rất nhiều cách thức xa tránh, ngay cả dưới hình thức của lòng thương xót giả tạo hay việc giải quyết, loại bỏ vấn đề. Người ta cứ câm điếc trước đau khổ của những người bị đau khổ vì bệnh tật, khốn khổ và khó khăn. Nhiều lần, người bệnh và người đau khổ trở thành một vấn đề đối với chúng ta, trong khi lẽ ra đây phải là cơ hội để bày tỏ sự quan tâm và liên đới của một xã hội đối với những người yếu đuối nhất. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Chúa Giê-xu đã tỏ cho chúng ta thấy bí mật của một phép lạ mà cả chúng ta cũng có thể lặp lại khi chúng ta chính là những người thực hiện những hành động Ephphatha, hãy mở ra. Lời nói mà chính Chúa Giê-xu đã dùng để trao ban lại lời nói và thính giác cho người câm điếc. Đó là mở lòng mình ra trước những nhu cầu của các anh chị em đau khổ và cần sự giúp đỡ, bằng cách thoát ra khỏi sự ích kỷ và trái tim đóng kín của chúng ta. Chính con tim, hạt nhân sâu thẳm của con người, là điều mà Chúa Giê-xu đã đến để mở ra, để giải phóng, để làm cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy mối liên hệ với Chúa và với tha nhân. Chúa Giê-xu đã làm người để giúp con người do tội lỗi trở nên câm điếc, có thể lắng nghe tiếng Chúa, tiếng của tình yêu nói với trái tim mình, và như thế, đến lượt mình, con người học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu khi biến nó thành những cử chỉ của lòng quảng đại và trao tặng chính bản thân mình.
Maria, colei che si è totalmente aperta all'amore del Signore, ci ottenga sperimentare ogni giorno nella fede il miracolo delle fatà per vivere in comunione con Dio e con i fratelli.
Xin mẹ Maria, người đã hoàn toàn mở mình ra với tình yêu của Chúa, giúp cho chúng ta cảm nghiệm mỗi ngày trong đức tin phép lạ Ephphatha để sống hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc siavit Mariae,
et concepit de Filii Sancti.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Dice ancilla Domini.
Dia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in omnibus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut divini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui vestit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm thứ Bảy mùng 8 tháng 9 vừa qua, được cử hành tại Đền Thánh nhà Đức Mẹ ở Loreto.
Cari fratelli e sorelli, ieri a Loreto, nel Pontificio Santuario della Santa Casa, si è celebrata la festa della Natività di Maria e ha preso avvio la proposta di spiritualità per le famiglie. La casa di Maria, casa di ogni famiglia. Affidiamo alla Vergine Santa le iniziative del santuario e quanti a vario titolo vi prenderanno parte.
Một đề nghị thiêng liêng được Đền Thánh đưa ra cho các gia đình, nhà của Đức Mẹ, nhà của các gia đình. Đức Thánh Cha mời gọi phó thác chương trình này cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho mẹ Epize tại Strasbourg, đấng sáng lập dòng nữ tu Chúa Cứu Thế Cực Thánh.
Oggi a Strasburgo si celebra la beatificazione di Alfonsa Maria Eppinger, fondatrice delle Suore del Santissimo Salvatore. Rendiamo grazie a Dio per questa donna coraggiosa e saggia che, soffrendo, tacendo e pregando, testimoniò l'amore di Dio soprattutto a quanti erano malati nel corpo e nello spirito. Un applauso alla nuova beata tutti insieme.
Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cảm tạ Chúa về người phụ nữ can đảm và khôn ngoan với những thinh lặng và đau khổ đã làm chứng cho tình yêu của Chúa, đặc biệt cho những người đau bệnh thể xác và tinh thần. Cũng nên nhắc lại rằng chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 9, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Alphonse Marie Epize, sáng lập dòng nữ tu Chúa Cứu Thế Cực Thánh. Vị tân chân phước, tục danh là Elisabeth Eppinger, sinh năm 1814 tại Mạc Bắc miền Alsace, con đầu lòng trong số 11 người con của một gia đình nông dân khiêm hạ. Ngay từ nhỏ, Elisabeth vốn có sức khỏe mong manh và hầu như mù chữ. Elisabeth có lòng sùng kính đặc biệt đối với phép thánh thể, và sau khi rước lễ lần đầu, Elisabeth xin được phép của cha sở cho rước lễ thường xuyên, trái với thói quen thời đó. Năm 1846, khi được 32 tuổi, trong cuộc chịu bệnh lâu dài và đau đớn hơn những lần trước đó, Elisabeth cảm thấy sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa Giêsu. Ngài hiện ra chuyện vãn và an ủi chị. Sau đó, chị cũng được ơn nói tiên tri, khiến cho tiếng tăm của chị lan rộng ở các nơi ở Pháp và truyền tới Roma. Tháng 9 cùng năm 1848, chị Elisabeth nhận được thông báo của Chúa dạy thành lập một dòng tu giúp đỡ người nghèo. Dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế Cực Thánh được khai sinh và Đức Cha Andrea phê chuẩn ngày 28 tháng 8 năm 1849, và chị Elisabeth được Ngài bổ nhiệm làm bề trên tổng quyền tiên khởi. Chị cai quản dòng trong vòng 18 năm trời và làm cho dòng lan rộng tại các nước Pháp, Đức, Áo và Hungary, thích ứng với các nhu cầu bác ái ở địa phương. Chị Elizabeth qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1867, lúc mới được 53 tuổi. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Italia và các nơi trên thế giới, các gia đình, các nhóm thuộc các giáo xứ và các hội đoàn. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật tươi vui và Ngài cũng xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từng lớp dù ra đi thì tìm đất mới, vượt ngàn khơi sóng cồn trên khắp đại dương, lòng mừng vui trên tay mang theo hạt giống, hạt giống tin mừng được gieo khắp nơi nơi. Miền đất là vơi vàng như là gian khó, chẳng ngại chi gông cùm máu chảy đầu rơi, chung kiên niềm tin với Chúa Kitô, mau từ đào bằng chứng cho tình yêu, biết bước cha anh là đem tin mừng đến cho thế giới đã thiếu vắng tình yêu, biết bước cha anh là đem tin mừng đến cho con người được sống trong bình an.
Từng lớp người hiên ngang vì tình yêu Chúa, một tình yêu sáng ngời cho khắp dân gian, lòng thiên ngàn chúng tiên duyên sinh niềm tin, phân phúc muôn đời là chính Chúa Kitô, là cháu con không thèn với người đi trước, bằng hành trang xin mừng khắp nghèo gần xa, loan tin bình an của Chúa Kitô cho những người đang sống trong lòng tham, tiếp bước cha anh là đem tin mừng đến cho thế giới đang chiếu mắt tình yêu. Bước cha anh là đem tin mừng đến cho con người được sống trong bình an.
Xác định cho mình một mục tiêu sống đúng nghĩa, chọn lựa cho mình một lý tưởng sống cao đẹp. Chắc hẳn đó là điều mà rất nhiều người trong chúng ta mong muốn và hướng đến. Có lẽ những giá trị sống ấy sẽ bùng cháy một cách mãnh liệt hơn nơi những người trẻ, vốn là những người đang căng tràn sức sống và trào tuôn hy vọng. Dù vậy, những khát mong của người trẻ sẽ được chắp cánh nếu như ở đó, những người trẻ cảm nhận được sự đồng hành của mẹ cha và những người thân yêu. Giờ đây, khi cùng nhau chiêm ngắm Thánh Linh Mục Tử Đạo Thừa Sai Trẻ do An Schachler Cognaton, chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ đang ở xa gia đình, xa quê hương, vừa luôn biết nuôi dưỡng thao thức chăn trở với việc thực hiện ước mơ, với sự dấn thân phục vụ nhân loại, vừa biết hướng về mẹ cha như nguồn nâng đỡ, nguồn động lực, như điểm tựa thân thương cho những quyết định và mục đích của cuộc đời. Thánh Gioan Schachler Cognaton, sinh năm 1809, quốc tịch Pháp, Ngài tìm đến với ơn gọi và tiến bước theo Chúa cách đặc biệt khi còn rất trẻ. Khi lãnh chức phó tế, Thầy xin đi giảng đạo ở vùng Viễn Đông và đến Việt Nam. Năm 27 tuổi, Thầy Tân được lãnh nhận thiên chức linh mục và xin phép được ở lại Việt Nam, dù lúc ấy cha bị bệnh dịch tả rất nặng. Đất khách quê người nay trở thành quê hương thứ hai, dù bệnh nặng và dù phải chết, cha Tân cũng nhất mực gắn bó với vùng đất này. Người mục tử ngoại quốc cứ mãi hăng say truyền giảng đạo lý chân thật, nhưng lại bị vu oan tội cất giấu vũ khí và nổi loạn chống lại nhà vua. Bị bắt, bị tống giam, bị hành hạ với đủ loại nhục hình tàn bạo, để ép buộc cha nhận tội phản loạn, để ép buộc cha đạp lên thánh giá chối bỏ niềm tin. Nhưng vị thừa sai trẻ tuổi không một lời kêu trách, mà luôn vui tươi hát lên những khúc thánh ca và ôm hôn thánh giá với lòng cung kính. Bản án Lăng Trì ngày 20 tháng 9 năm 1837 là hậu kết của vị linh mục trẻ dám hy sinh quên mình, dám đón nhận cái chết để giữ vững lý tưởng và niềm tin vào Thiên Chúa. Những ngày trước khi bị hành hình, với lòng hiếu thảo, người con xa xứ hướng về mẹ cha và nhắn gửi những lời thân thương. Cha mẹ yêu quý, đừng buồn về cái chết của con. Đó không phải là ngày than khóc, mà là ngày vui mừng. Xin hãy nghĩ rằng, sau những đau khổ ngắn ngủi con chịu, thì con sẽ luôn nhớ đến cha mẹ trên trời cao. Xin nhận nơi đây tấm lòng hiếu thảo của con. Đứng trước những chọn lựa cho tương lai của chính mình, nhất là khi không được ở gần gia đình, có lẽ cả bạn và tôi, chúng ta đều cần đến những lời khuyên, những lời góp ý, động viên, khích lệ từ người thân. Thế nhưng, những điều ta muốn và ta cần vẫn có thể được giải đáp bằng sự im lặng, hoặc có thể là sự phản đối, hoặc ta nhận được những điều không như mong đợi của ta. Chính vì thế mà Lép Tôn Tôi đã nhận định, nhiều người, nhất là những người trẻ, thích nói rằng họ hoàn toàn cô độc và không ai yêu họ. Tuy nhiên, triết gia này đã không dừng lại ở đó mà lại thêm, ngay khi họ có thể hiểu rằng giữa chúng ta và kẻ khác có một tính nhất thể tâm linh, thì họ sẽ có một cảm nhận về niềm vui không ngớt. Đôi khi tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta không được tỏ lộ, không được diễn tả một cách minh nhiên, rõ ràng và khéo léo. Vì vậy, hãy ý thức niềm hạnh phúc này từ nơi thâm sâu cõi lòng. Hãy luôn ghi nhớ không phải hết mọi người trên trần thế đều có được những phút giây và những trải nghiệm riêng thật tuyệt vời bên cha mẹ. Là con cái, chúng ta hãy lấy lòng kính trọng, biết ơn, để cảm thông yêu thương, để không điều gì có thể phá vỡ sự hài hòa giữa các thế hệ trong cuộc sống. Lạy Chúa, nếu như Thánh tử đạo Gioan Charles Corneille đã hoàn trọn con đường theo sát vị mục tử tối cao nhờ nguồn động lực từ phía mẹ cha, thì ước gì chúng con và các bạn trẻ cũng biết tìm đến với nguồn nâng đỡ ấy, dù chúng con đang ở bất cứ nơi đâu. Nhờ đó, chúng con luôn ý thức vai trò chứng tá phúc âm giữa lòng thế giới. Xin đừng để cho sự xa cách về không gian địa lý tạo ra những khoảng cách khiến chúng con và cha mẹ như trở nên xa lạ với nhau. Amen.
Lớp người hiên ngang vì tình yêu Chúa, một tình yêu sáng ngời cho khắp trần gian. Lòng hiên ngang chứng kiến tuyên xưng niềm tin,
phần phúc muôn đời là Thiên Chúa Kitô, là cháu con không hẹn với người đi chưa, bằng hành trang tin mừng khắp nẻo gần xa, loan tin bình an của Chúa Kitô cho những người đang sống trong lòng tha. Tiếp bước cha anh là đem tin mừng đến cho thế giới đang thiếu vắng tình yêu. Tiếp bước cha anh là đem tin mừng đến cho con người được sống trong bình an.
Từng lớp người hiên ngang vì tình yêu Chúa, một tình yêu sáng ngời cho khắp trần gian. Lòng hiên ngang chứng kiến duyên sinh niềm tin, phần phúc muôn đời là Chính Chúa Kitô, là cháu con không thèm với người đi chưa, bằng hành trang tin mừng khắp nẻo gần xa, loan tin bình an của Chúa Kitô cho những người đang sống trong lòng tham. Tiếp bước cha anh là đem tin mừng đến cho thế giới đang thiếu vắng tình yêu. Tiếp bước cha anh là đem tin mừng đến cho con người được sống trong bình an. Tiếp bước cha anh là đem tin mừng đến cho thế giới đang thiếu vắng tình yêu. Tiếp bước cha anh là đem tin mừng đến.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.